hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Ngày 14 tháng 12, Cổng Thông tin Bộ Công an ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi tố sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện. Vũ Nhôm hiện đang thụ án 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trước khi bị khởi tố, ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Sinh năm 1955, quê ở Thái Bình, ông Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Thượng tướng vào năm 2013. Nhưng đến tháng 8 năm 2018, thì bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang giáng xuống Trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ Nhôm. Ông Trần Việt Tân bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Việt Tân đã nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2016. Ông Bùi Văn Thành sinh năm 1958, quê ở Ninh Bình, bị giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong khi xảy ra sai phạm. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thành là người tự ý ký quyết định cho ông Vũ Nhôm tham gia đi đoàn công tác nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ.
Số tiền các công dân Việt Nam kiếm được ở nước ngoài đã tăng lên và hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối từ người lao động của mình ở các nước khác trên toàn cầu. Theo thống kê của báo cáo tóm tắt về phát triển và di dân của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã nhận tổng cộng 15,9 tỷ đô la kiều hối trong năm 2018, theo tin trên trang Vietnamnet cho hay. Quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất là Ấn Độ với 75,9 tỷ đô la chảy vào nước này, báo cáo của VKB cho biết. Ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng con số kiều hối cho thấy người Việt ở nước ngoài đặt niềm tin vào sự ổn định của nền kinh tế và nhận thấy các cơ hội đầu tư tốt hơn. Ông cho biết dòng kiều hối về Việt Nam đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm. Hầu hết số tiền được gửi về Việt Nam đã được đầu tư vào bất động sản. Ông Hiếu cũng nói rằng các công dân thích gửi tiền vào Việt Nam để đầu tư thay cho gửi trong ngân hàng vì các ngân hàng chỉ có lãi suất tối thiểu. Năm 2017, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, tăng 16% so với năm 2016 và cũng đã là mức cao kỷ lục của đất nước.
Foxconn Technology, công ty chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất với các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang tìm nơi chuyển các nhà máy sản xuất điện thoại sang Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Các chuyên gia thương mại nước ngoài hiện làm ăn ở Việt Nam cho VOA biết, ngày càng có nhiều nhà sản xuất hàng xuất khẩu đang có kế hoạch tương tự. Ông Matthew Brown, chuyên viên cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh Daishan Shira và Associates tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi nghĩ rằng Việt Nam là người chiến thắng trong cuộc chiến này do nằm bên cạnh Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều kết nối với các thị trường mục tiêu của các nhà sản xuất. Các công ty đa quốc gia có nhà máy ở Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sản xuất ở nơi khác có thể di chuyển sang Việt Nam sớm hơn so với dự kiến, vì để càng trễ thì chi phí càng tăng, ông Brown nói. Giá lao động tại Việt Nam chỉ khoảng 115 đô la một tháng, rẻ hơn so với Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có đường hàng hải và đường bộ dễ dàng kết nối cũng như vận chuyển nguyên liệu từ Trung Quốc đại lục. Ông Fiacra Makkana, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam là lựa chọn duy nhất đối với các nhà sản xuất ở Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất sang nước khác. Các trung tâm sản xuất khác ở châu Á thì quá xa Trung Quốc, chi phí lại quá cao hoặc thiếu chuỗi cung ứng cho các thiết bị điện tử có giá trị gia tăng. Foxconn, nhà thầu lắp ráp chính máy điện thoại iPhone cho Apple, có các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang đàm phán với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thiết lập một nhà máy lắp ráp iPhone để tránh bớt các tác động từ cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, theo báo đầu tư. Truyền thông quốc tế cho biết, GoerTech Công ty sản xuất tai nghe không dây Trung Quốc cũng có kế hoạch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để né các tác động của cuộc thương chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm nơi thuê đất, đặt mua thiết bị nhà máy và xin giấy phép tại Việt Nam đã khiến các nhà sản xuất chùn bước. Ông Mark Kana nói, các công ty chỉ đang đàm phán thôi, chứ chưa có rút khỏi đại lục. Ông cho biết thêm rằng các công ty né thuế quan của Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu thực sự đặt chân tới Việt Nam vào cuối năm tới 2019, khi mà họ xin được giấy phép và thuê được đất. Ông Frederick Berg của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Việt Nam cũng đang khan hiếm lao động và đất đai. Ông nói việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam không phải là vì chiến tranh thương mại, mà đó là sự di chuyển tự nhiên của nền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do chi phí ở Trung Quốc tăng lên và cơ sở hạ tầng ở Việt Nam cũng đã khá hơn.
Có tin Việt Nam bày tỏ quan tâm đến việc đứng ra làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai được đề xuất giữa hai ông Kim Jong-un và Donald Trump. Các quan chức cấp cao của Việt Nam nói với chính phủ Hàn Quốc rằng họ quan tâm đến việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ nếu nó diễn ra, một quan chức của Hàn Quốc nói với CNN. Cũng chính nguồn tin này, trong chính phủ Hàn Quốc nhắc lại thông tin trước đó nói rằng các quan chức Triều Tiên đã bày tỏ sự hối tiếc một cách không chính thức về việc một công dân Việt Nam bị cáo buộc phạm tội giết ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un. Mặc dù nguồn tin nói thêm cho rõ rằng đây không phải là lời xin lỗi hay thừa nhận trách nhiệm. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi và một phụ nữ Indonesia City Asia, 25 tuổi, hiện đang bị xét xử về vụ án mạng sau khi họ bôi thuốc độc thần kinh chết người VX lên mặt ông Kim Jong Nam. Các luật sư bào chữa khẳng định là hai cô đã bị tình báo Triều Tiên lừa vì tin rằng họ đang tham gia một trò chơi truyền hình. Vụ việc đã làm lung lay mối quan hệ của Việt Nam với Triều Tiên, nhưng các tin tức mới nhất cho thấy đã có sự tan băng, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp cao của ông Ri Yong Ho, Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên, đến thủ đô Hà Nội. Việt Nam trước đây từng được đề xuất là một địa điểm trung lập cho cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ vào tháng 6. Cuối cùng, Singapore đã được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Thời điểm cho cuộc gặp thứ hai giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump hiện chưa được quyết định trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.
Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy vừa lên tiếng chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump tái khởi động chính sách trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Trang Orlando Sentinel dẫn lời bà Stephanie Murphy, một người tị nạn Việt Nam và cũng là dân biểu liên bang đại diện bang Florida, cho biết bà rất quan ngại đến một chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến khả năng trục xuất những người Việt đến Mỹ xin tị nạn từ hậu quả của chiến tranh Việt Nam, đã định cư ở Mỹ nhiều thập kỷ và bị kết án vì những vi phạm. Trong một Twitter, bà Murphy nói, gia đình tôi đã trốn khỏi Cộng sản Việt Nam khi tôi còn là một đứa bé, vì họ thà chết để đi tìm ánh sáng, còn hơn sống trong bóng tối. Bà Murphy nhấn mạnh, là một người Mỹ, tôi lo ngại sâu sắc việc chính quyền Donald Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến khả năng trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Tôi yêu cầu chính quyền Trump hãy chú ý đến các hậu quả của việc đề xuất chính sách này đối với hàng ngàn gia đình. Bà Murphy nói tiếp, hôm 13 tháng 12, các dân biểu liên bang Mỹ đại diện cho các địa hạt có đông di dân gốc Việt đã cùng nhau ký tên vào bản kiến nghị thư gửi đến Tổng thống Donald Trump, kêu gọi chính quyền của ông đừng thương thảo một bản ghi nhớ giữa hai nước hồi năm 2008, mà theo đó những người Việt nào qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Trong thư, các vị dân biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về ý định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump mà theo họ sẽ đẩy hàng ngàn gia đình Việt tị nạn Cộng sản về lại chế độ mà họ đã bỏ chạy từ nhiều năm trước, làm tan nát hàng ngàn gia đình và gây gián đoạn nghiêm trọng cho các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ. Các dân biểu cho rằng những người có thể bị trục xuất đã phải chịu sự đàn áp chính trị sau chiến tranh Việt Nam và nhiều người trong số họ đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ hoặc đã ủng hộ chính phủ Mỹ trong cuộc chiến. Theo tờ The Atlantic vào năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu theo đuổi chính sách trục xuất nhiều người tị nạn đến từ Việt Nam, Campuchia và một số nước khác. Họ bị cáo buộc là người nước ngoài phạm tội bạo lực.
các hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Việt Nam vẫn phát triển mạnh trước tình năm mới dương lịch 2019. Theo các nguồn tin tổng hợp, nhiều nạn nhân là những phụ nữ bị lừa gạt hoặc lừa tình rồi bán sang Trung Quốc để bị bóc lột sức lao động hoặc làm nô lệ tình dục. Trang mạng Asia Times cho biết một số nạn nhân khác là những thiếu nữ bị dụ dỗ trên mạng hoặc bị bắt cóc ở các chợ cũng rơi vào cảnh nô lệ mới. Mặt khác, nhiều người Việt đã chi tiền cho những đường dây buôn người để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước Tây phương. Báo Luật in Spain của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 12 cho biết Europol, cảnh sát châu Âu vừa phá vỡ một đường dây buôn người Việt Nam vào Tây Ban Nha. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Theo Asia Times, tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc, nhiều người kể chuyện về những trường hợp phụ nữ bị buôn sang Trung Quốc. Có người có bà con, thân nhân bị bắt cóc, có những bà vợ, những thiếu nữ bỗng dưng mất tích. Như trường hợp cô con gái tuổi teen của bà Vũ Thị Định tên Yua, mất tích hồi tháng 2 năm nay cùng với cô bạn thân tên là Di ở Mèo Vạc, một huyện nghèo thuộc tỉnh Hà Giang ở vùng núi non sát với biên giới Trung Quốc. Bà Định đã đi tìm con ở khắp mọi nơi, mang theo ảnh của hai cô gái 16 tuổi, mặc áo đầm trắng và đỏ. Bây giờ thì bà lo sợ hai cô đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ. Bà nói, tôi chỉ mong con tôi gọi về và cho biết nó đang an toàn. Chỉ cần nó nói, con đi rồi nhưng con vẫn an toàn, xin mẹ đừng lo cho con. Bà Định chỉ là một trong vô số các bà mẹ có con bị mất tích, có phần chắc đã bị đưa sang Trung Quốc, nơi mà tình trạng trai thừa gái thiếu dẫn tới tệ nạn buôn người. Vẫn theo Asia Times, nhiều học sinh địa phương kể chuyện về một người chị họ hoặc em họ bị bắt cóc, nhiều người vợ bỗng nhiên mất tích trong đêm. Nhiều bà mẹ như bà Định và bà Lý Thị Mỹ, mẹ của Di, lo sợ sẽ không bao giờ được trông thấy con lần nữa. Bà Định không được tin gì về Dua từ khi con gái bị mất tích. Bà sợ hai cô gái đã bị bán đi làm vợ hoặc bị đưa vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Nhiều người mất tích ở sát biên giới Trung Quốc là người Mông, một trong những nhóm thiểu số nghèo nhất và bị cô lập nhất nước. Những kẻ buôn người thường nhắm vào các cô thiếu nữ tại những ngôi chợ cuối tuần. Một số bị dụ dỗ trên mạng như Facebook. Những kẻ xấu đôi khi tán tỉnh các cô nhiều tháng trước khi ra tay và lừa nạn nhân sang Trung Quốc. Một số người tự nguyện đi vì được hứa hẹn sẽ có việc làm tốt. Nhưng trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc trái với ý muốn. Asia Times dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan thuộc tổ chức phi chính phủ Plan International ở Việt Nam. Bà nói, có người sang Trung Quốc để cố làm việc nuôi thân, nhưng lại rơi vào cái bẫy của những kẻ buôn người. Bà Lau Thị Mỹ, 35 tuổi, giận chồng say rượu, bồng con trai, đi theo một người hàng xóm sang Trung Quốc làm việc. Người này hứa sẽ giúp bà tìm việc làm tốt, thế nhưng sau đó bà bị lừa, bị cách ly với con và bị bán đi tới 3 lần, trước khi một người đàn ông Trung Quốc mua đứt bà với 2.800 đô la. Sau 10 năm sống tù túng, bà dành dụm đủ tiền để đào thoát về nhà. Tuy nhiên, đứa con vẫn thất lạc. Asia Times tường thuật rằng, theo các số liệu chính thức, Việt Nam có 3.000 ca buôn người từ năm 2012 tới năm 2017. Tờ báo dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan của Plan International nói con số trên thực tế chắc chắn phải cao hơn thế nhiều. Mặt khác, nhiều người Việt Nam đã chi tiền cho các tổ chức buôn người để hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời ở các nước Tây phương. Tuy nhiên, một số cũng rơi vào tình trạng bị khai thác sức lao động. Báo Local Spain trích dẫn một phúc trình của Europol, cảnh sát châu Âu, cho biết tổng cộng 37 nghi can có dính líu tới đường dây buôn người Việt vào Tây Ban Nha đã bị bắt giữ hồi tuần trước, sau một chiến dịch kéo dài gần một năm trời. Báo Tây Ban Nha cho biết là đường dây buôn người này đã đưa lậu 730 người Việt vào Tây Ban Nha. Mỗi người đã phải trả 18.000 euro, tương đương với 20.471 đô la. Họ có thể trả bằng nhiều cách. Một là trả tiền mặt trước. Hai là trả tiền bằng đất đai hoặc là tài sản ở Việt Nam. Và cách thứ ba là làm việc không lương ở châu Âu để trả dần nợ. Báo địa phương cho biết nhiều người được đưa lậu vào Tây Ban Nha đã bị buộc phải lao động tới 12 giờ mỗi ngày tại các trung tâm làm móng, phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại và không được tự do đi lại. Mỗi ngày, họ được đưa đến chỗ làm và đưa về dưới sự giám sát của những kẻ buôn người. Báo Local Spain cho biết là chỉ tính từ đầu năm 2018 cho tới bây giờ, đường dây này đã thu về 13 triệu euro từ các hoạt động buôn người bất hợp pháp đó.